Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2012 tại tu viện Đức Mẹ Hiền, tiểu bang New Jersey. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái đề tài là 10 phiền não trong nhân từ Phật học, thường thường gọi là thập triền thập sử, tức là 10 cái nó trói mình và nó sai sử mình. Chúng ta trôi trong sinh tử luân hồi cũng vì 10 cái phiền não chính này. Thường thường chúng ta nghe nói là ba cái rất là dễ là tam độc. Tam độc tức là tham sân si. Thì tham sân si đó là ba cái trong 10 cái thôi, tại ba cái chính. Còn 7 cái kia mình ít có nghe tới. Nhưng mà mấy cái kia nó cũng quan trọng lắm. Hôm nay chúng ta sẽ học để biết tên của 10 cái anh chàng này. 10 anh chàng này nó là bà con họ hàng thân thuộc của mình, nó gần mình rất là nhiều. Tại biết, quý vị biết không, chồng con vợ của mình thì còn đứng bên ngoài, còn nó nằm ở đâu? Nằm ngay trong này. Cho nên mình đi đâu nó đi theo mình hết, và nó đi theo mình kiếp này sang kiếp khác. Mình xuống địa ngục nó cũng đi theo, mình lên trời nó cũng đi theo mình. Cho nên nhiều khi mình không biết đó, mình tưởng nó là mình là nó. Thì ngày nào mà nó còn ở trong tâm mình và mình là nó thì mình tiếp tục trôi lông trong sinh tử luân hồi. Trên học đạo mình phải nhận ra những cái đó. Nói chung người đi tu hay là người tu, đi tu nó hơi khác cái tu một chút. Thầy có giảng cái băng tu và đi tu. Quý vị vào website của thầy muốn nghe băng đó thì tìm vào cái trang thichchisiêu.com rồi tìm cái băng tu và đi tu. Tại vì tu là sửa. Thì có người đi tu mà không có tu, còn có người không đi tu mà tu. Cho nên tốt nhất là đi tu và tu. Còn nếu đi tu không được thì ít nhất phải tu. Mà tu là gì? Là sửa. Tu là sửa, nhưng mà sửa gì vậy? Muốn sửa cái gì thì phải biết nó có hư mới sửa, không hư sửa làm gì. Tiếng Mỹ nói cái đó, nếu mà nó chưa gãy thì đừng có sửa. It's not broken, don't fix it. Thì mình chỉ đi bác sĩ khi nào mình có bệnh. Phải vậy không? Mình đâu phải đang khỏe thì đi bác sĩ làm chi. Thì mình tu đó là mình nói tu hành. Tu là tu gì mới được? Tu là sửa. Mà sửa cái gì vậy? Sửa phiền não. Nó tu là sửa phiền não, sửa tham sân si. Nhưng không phải tham sân si không đâu, nó có nhiều thứ lắm quý vị. Tham sân si là ba cái anh chính, nhưng mà tí nữa mình sẽ thấy nhiều cái dưới nữa. Mà thật ra đây 10 cái đây đó, nó trong duy thức học nó gọi là căn bản phiền não thôi, là căn bản phiền não, nhưng là cái phiền não chính có 10 cái. Mà nó tính ra xa hơn nữa, nó gọi là tùy phiền não, nó tới 20 cái lận. 20 cái phiền não trong, tức là phiền não nói cách khác là những cái tâm sở bất thiện, tức là những cái ý nghĩ trong tâm của mình nó khởi lên và nó sai sử mình. Trong ngày chúng ta sống tiếp xúc với mọi người, khi mà cái tâm niệm sân nó khởi lên mà mình không có nhận ra nó thì nó sẽ hướng dẫn mình đi, và nó khiến mình nói ra những lời ác khẩu, nói xấu người khác. Và khi mình nói xấu người khác rồi, mình cũng không biết là mình đang nói xấu người khác. Thì có người nào khác nói mình, nói trời đừng nói xấu người ta, thì cái tâm ngã mạn của mình khởi lên, nói tôi nói đúng chứ đâu có nói xấu đâu. Đó, thì là tăng từ cái tâm sân nó nhảy sang cái tâm ngã mạn. Mình cũng không biết luôn. Mà người ta can mình đó, thì mình nổi sùng lên, mình bọc tai người ta. thì mình làm một cách, lúc đó thành một, hồi nãy mình nói xấu là tạo cái khẩu nghiệp, bợt tai đánh người ta thành cái thân nghiệp, cái đó gọi là tạo nghiệp. Mà người tu mà làm những cái đó mà không biết thì đâu phải là người tu nữa. Cho nên mình đến chùa để học đạo, để biết cách cản ngăn những cái đó. Và nếu mình không biết thì đến chùa học những cái đó thì phải nhờ những cái người tu hành, tức là các quý thầy với cô, là những người đang tu, đi tu, là những người đó đang sửa những cái phiền não trong tâm, thì họ sửa nhiều hơn mình. Thì những người đó, quý thầy với cô phải sân ít hơn mình, đúng rồi không? Cứ vào vào chùa mà gặp mình đi sửa cái sân, mà vào gặp thầy cô mà sân hơn mình thì đâu giúp mình được cái gì, phải vậy không? Quý vị mang xe hư mà tới cái tiệm sửa xe, mà vào xe của ông chủ tiệm cũng hư nữa, sao ông giúp mình sửa cái xe của mình bây giờ? Cho nên khi mình đi tu hành là mình phải chọn thầy lành bạn tốt, không phải là đụng hãng nào mà sửa xe cũng chu vô hết, xe mình đang tốt nó sửa hồi còn hư thêm nữa. Phải thông minh một chút, mà lỡ xách xe vô sửa xe mà xe mình hư ống khói, nó sửa thành hư bốn thêm mấy bánh xe nữa là chết rồi, hao tài luôn. Thế giờ chúng ta đau khổ và muốn hết đau khổ phải tu. Tu tức là sửa, mà mình đau khổ vì cái gì? Vì phiền não sai sử. Mà phiền não nó nằm đâu? Nằm trong tâm mình, và mình không biết, cho nên mình phải cần đi học đạo. Thì hôm nay chúng ta nói về 10 phiền não. Thầy đọc tên hết 10 các anh chàng này, xong sau chúng ta sẽ đi sang từng phần một. Chứ là tham, sân, si, mạng, nghi, 5 cái đầu. 5 cái sau nó có chữ kiến ở trong đó, tức là 5 cái sau là những cái thấy sai lầm: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đó. Cho nên 5 cái sau là những cái thấy sai lầm. Những cái thấy sai lầm đó nói chung mình có thể gọi là tà kiến. Tại vì trong bát chánh đạo quý vị thấy đó, là đầu tiên hết là phải tu chánh kiến. Người học đạo, đi học đạo để làm chi? Để có một cái chánh kiến, tức là cái thấy đúng. Tại vì đa số chúng sinh đó, là tà kiến rất là nhiều. Tà kiến tại sao? Sinh ra đời chỉ biết ở, tôi chỉ biết đi học, lớn lên có bằng kiếm tiền, rồi ở xã hội này đã kiếm nhiều tiền là tốt nhất. Tại có tiền mua tiền cũng được, có tiền mua nhà thì là lớn, cưới vợ thì là đẹp, mà cưới đủ về Việt Nam cưới thêm. Ví dụ vậy. Tại vì cái kiến, cái quan niệm, cái suy nghĩ của người đời là nghĩ như vậy. Phải có tiền thật là nhiều, phải có danh thật là lớn, ai cũng phải biết đến mình hết. Đó. Thì đó là những cái quan niệm. Cái quan niệm đó là gọi là kiến, cái tư tưởng, cái thành kiến của mình. Thì những cái tư tưởng đó, đó là tà kiến. Cho mình đi học đạo để làm chi? Để sửa lại những cái tà kiến đó. Muốn sửa tà kiến thì phải có chánh kiến. Chánh kiến là muốn có chánh kiến thì phải đi học đạo. Mà học đạo ở đâu? Học tà sư thì chết, thì cũng phải vốn thôi. Đi học đạo gặp tà sư thì lại cho lại tà kiến thì chết nữa, giống như Angulimala vậy đó. Thì gặp ông thầy ông bảo muốn đắc đạo, giết đủ ngàn người là tới đây là đắc đạo. Bây giờ chúng ta đi sơ qua 10 cái phiền não này. Giờ trước hết là tham. Tham ở đây là tham gì? Trước hết tham là cái gì? Tham là cái tâm tham á. Cái bản chất của tâm tham là gì? Là nó, cái tâm này là nó hướng ra bên ngoài và nó nhìn thấy lục trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Nó nhìn thấy cái gì mà nó ưa, nó gọi là khả ái khả hỷ. Khả ái là thấy dễ thương, khả hỷ nó làm cho mình vui. Thì khi tâm nó chạy ra ngoài, nó thấy cái gì, những cái đối tượng mà khả ái khả hỷ đó, thì nó bám vào và nó kéo vào và nó muốn làm của mình. Đó, tâm tham nó làm vậy đó. Tức là khi mình đi vòng vòng, đi shopping đó, thấy cái áo nào đẹp là bắt đầu thấy nó đẹp, tức là sao? Là thấy thích rồi, phải không? Thì khi thấy thích đó, là bắt đầu có cái tâm tham khởi lên rồi. Nhưng nếu mình biết tu đó, mình nói, ồ, tâm tham khởi lên rồi, nhà mình đã có 50 cái áo rồi, bây giờ mua thêm cái này nữa không biết ai mặc, giờ mặc nó không biết bao giờ mới đủ. Thì Khi mình có học đạo, có chánh niệm, tâm tham khởi lên, mình nhận thấy, mình stop nó. Mình ở đây mình chưa thành A-la-hán, cho nên tâm tham sân si vẫn khởi lên. Nhưng người tu đó khác cái người không tu là sao? Người không tu đó thì họ không có chánh niệm, khi tâm tham khởi lên thì kệ nó, cho nó tham luôn. Lấy credit card trong túi có bao nhiêu tiền, móc ra mua cái áo liền, khỏi cần nói, khỏi cần đứng đó mà suy nghĩ chi cho nó mệt, mua liền. Nói sơ để cho quý vị thấy là tham là sao, là phóng ra bên ngoài, thấy hình sắc, là thấy âm thanh, là thấy cái gì mà nó làm cho cái tâm nó vui, nó thích, nó muốn chiếm, và nó chạy tới nó chiếm đem vào. Thì mình tu mình chỉ cần bớt những cái đó và từ từ dứt nó thì càng tốt, còn chưa dứt được thì bớt lên chút xíu. Thì tham, khi nói đến tham thì con người ở đây á, chúng sinh ở đây chỉ đa số có năm cái đối tượng tham, nó gọi là tài sắc danh thực thủy, đó gọi là tham ngũ dục, năm cái ham muốn. Cái chữ dục tức là dục, tức là ham muốn, nhưng mà nó còn có cái nghĩa nữa là thỏa mãn cái sự tham muốn của mình. Dục là như vậy, thường thường gọi là tham dục hoặc là ái dục. Chữ ái là yêu đó. Thì khi mình yêu thích cái gì thì mình cũng muốn cái đó vào với mình đó. Cho nên gọi là yêu muốn, ưa thích, vân vân. Thì tất cả yêu, là thích, là thương, là tất cả cái đó là ái hết, tức là tham hết. Thì năm cái dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền của, tài vật. Cho nên thời xưa người đi tu với Đức Phật đó, đệ tử Đức Phật chỉ được có ba cái y thôi. Ba y tức là ba cái áo, cái thượng y, hạ y và cái trung y, thượng trung hạ, có ba cái cuốn trên người thôi. Nên người tu đó trước hết phải tu cái đầu tiên là phải xả tài, tức là bớt đồ đi xuống. Có nhiều đồ cho bớt đi, mà tu mà càng ngày càng nhiều đồ đó là biết là tu không khá rồi quý vị. Chưa cần tu cái gì khác hết, tu đầu tiên là xả cái tham, xả tài. Hồi trước mình mở tủ ra thấy 20 cái áo nữa, giờ mở tủ ra còn 5 cái là biết là khá rồi. Người thấy không, tu nó dễ vậy đó. Hồi xưa đó là tu là làm, đi đâu thấy nhẫn hột xoàn như là cứ mua lia lịa, hết tiền thì vay. Giờ tu làm sao, giờ tu nhà còn có một cái thôi, cái đeo trên tay thôi. Có nhiều người tu mà vẫn tham mà không biết, tham hình Phật, tượng Phật. Đi hành hương thấy tượng Phật nào đẹp cũng mua đời để chất đầy nhà. Rồi chùa cũng vậy đó, tới chùa thấy tượng Phật nhiều đẹp quá cũng xin thỉnh tượng Phật đem về nhà. Rồi sao tượng Phật đẹp quá, con thương Phật quá, Phật đâu phải nằm trong cái tượng đó. Cái tượng Phật đó là nó nhắc nhở mình để nhớ tu hành, còn mình không lo nhớ tới Phật, mình thích cái tượng đẹp quá là chặt rồi. Mà mình sợ tôi tu nhiều quá tượng Phật tôi đẹp đầy hết là thấy không, cái đó là ái tượng Phật, tham tượng Phật, chứ không phải tha là tu với Phật. Tu có vì thấy nhiều cái hình thức, nhìn phải nắm được cái chính của nó. Cho người này tu khá lắm, mộ đạo lắm, quý Phật lắm, tượng Phật đầy nhà, nó là tham rồi. Mình một tượng Phật đủ thôi. Tài sắc đó, sắc tức là sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây đó là quý vị nhìn thấy coi mình có thích sắc đẹp không, là trai tài gái sắc. Tức là trai đó là phải có tài, tức là có học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, vân vân, nó gọi là tài đó. Có tài giỏi thì nhờ có tài mới làm ăn kiếm tiền được. Còn người phụ nữ thì cần gì? Cần sắc đẹp. Cho nên là khi mà làm lập gia đình thì người đàn bà thì phải lựa ông chồng có tài. Có tài thì mới kiếm tiền, kiếm tiền mới nuôi mình được, mới cho tiền mình, thì cho tiền mình có tiền mình làm gì? Đi shopping, mua quần áo, mua nhẫn, làm đẹp vân vân. Thì đó là người đời nó làm vậy. Còn người đàn ông cũng vậy, phải lấy một người vợ có sắc đẹp một chút thì đi ra ngoài mới hãnh diện được. Chứ lấy vợ như Trung Vô Diễm là ra ngoài là xấu hổ, nhiều khi không dám nhẫn vợ đi. Cho nên cái đó là người đời là thích sắc đẹp, ai cũng thích sắc đẹp hết á. Ngay cả phụ nữ, quý vị nhìn thấy phụ nữ đẹp mình cũng thích không? Thích. Tại sao? Thích giống người ta. thích giống như cái cô đó đó, mình chưa đẹp bằng thích giống đẹp vậy, cho nên thích sắc đẹp. Còn ngoài ra đó, nhiều thích sắc đẹp khác nữa, không phải là sắc đẹp của con người không, mà tất cả những cái gì sắc đẹp khác mình cũng thích nữa. Xe đẹp quý vị thích không? Nhà đẹp thích không? Đồ bàn ghế đẹp cũng thích luôn. Thì cái đó là sắc đó. Sắc ở đây không phải là người không, mà tất cả sự vật đều là dính với sắc, nên tham sắc. Thì khi sắc như vậy đó thì con mắt nó chạy ra và nó muốn bám víu dính vào, nó tham. Cho nên người tu hành đó là phải nhìn thấy từng cái. Nếu mà tu càng khá thì những cái vi tế là mình nhìn thấy liền, không cần phải cả chục bộ quần áo lúc đó mới tham. Khi tâm tham nó khởi lên là phải nhìn thấy ngay lập tức chặn nó liền. Chân tu khổ lắm, tu khổ quý vị nghe thấy sơ sơ với cái hai món thấy khổ rồi, giờ ai dám tu nữa. Nhưng mà thời nay tu không phải vậy, tu vô chùa tụng kinh xong ra ăn chùa xong cái đi về đã. Tu về ăn thích hết, cho nên nhiều người ta lợi dụng cái tánh tham ăn của Phật tử đó. Mỗi lần làm phải làm cơm ngon, rồi món này món kia để dụ Phật tử vô ăn xong rồi không bố thí nữa, đi về luôn. Phải lỗ cho nên tổ chức khóa nào là có thâm thụ không à, Phật tử tới ăn chùa còn không cúng lại, ai biểu để cho thỏa mãn cái tòng lòng tham tham ăn. Tham ăn là thực đó, tí nữa mình sẽ tới. Đa số người đời thích tham danh háo danh, người tu cũng vậy đó, nếu mà không khéo là cũng dính vô cái danh đó, muốn người ta khác phải biết tới mình. À, người ngoài đời đó người ta cần cái danh để làm chi, để làm ăn mình nổi tiếng đó. Thì người khác người ta tìm tới mình mở tiệm thì phải có nhiều người biết tới tiệm của mình, thì mình phải quảng cáo. Mình làm một món hàng như là Apple đây, thời nay là quý vị thấy là sư cô có một cái máy hôm trước đó, cái iPad đó, ra cái là Steve Jobs là Tim Cook phải giới thiệu để cho nó biết cái sản phẩm của mình để nó tìm tới mua, thì cái đó là điều đúng ở ngoài đời, không có sao hết. Nhưng mà người tu thì sao? Mai danh ẩn tích, không cần ai biết tới mình hết. Tại ta biết tới mình ta tới làm gì, phiền lắm quý vị. Tại người đời ta tới là kéo mình trở lại cuộc đời. Còn người tu là muốn giải thoát, cắt tái đi ra thì rời khỏi cuộc đời. Bây giờ người tu mà cũng ham danh nữa, hỏi cũng có biết một thầy đâu cũng nổi tiếng lắm. Người đời người ta biết tới mình thì kệ người ta, nhưng mà mình không nên quảng cáo mình, quý vị hiểu không? Đó. Nên thời nay đó là những người tu đó là nhiều khi đó không tránh khỏi cái ham danh đó, phải làm sao để cái chùa thật là lớn, là đẹp. Thế là điều tốt, tại vì chúng sinh ham đẹp thì phải chùa đẹp ta mới tới. Nhưng mà đừng có tự mình tìm cách làm cho cái danh mình nó nổi lên. Rồi kế tiếp, thường thường là năm cái này đó thì hai cái sau nó nhẹ thôi quý vị, ba cái đầu là nặng lắm đó. Tài sắc danh đó là ba cái đầu đó. Hai cái sau là thực thùy, tức là ham, thực là sực á, tức là ăn, tức là ham ăn. Người ngoài đời là rất là ham ăn ngon lắm. Thế quý vị vào casino là thấy là luôn luôn là có đánh bài không có ăn liền, nó muốn dụ mình đó, nó dụ mình ngồi đánh bài ngoài đó thì nó cứ đưa nước đút đồ ăn, nó cứ đến nó nuôi mình, nó kể nó đẩy đồ ăn cho mình ăn free để ngồi ăn đánh bài tiếp. Mà đánh bài là gì quý vị? Phải tham không? Mấy người đi đánh bài là muốn gì? Muốn thắng tiền. Thắng tiền là tài đó, tức là ham tiền đó. Tham thì thâm, thì tham thì luôn luôn lủng, thắng một lần cái thua 10 lần là luôn luôn là hết tiền. Cái thứ tư đó là thực tham ăn, thì người đời ai cũng tham ăn hết á. Cho nên người tu Đức Phật mới tỳ kheo hồi xưa chỉ cho ăn ngày mấy bữa quý vị, ăn 10 bữa, ăn mấy bữa thì ăn có một bữa, bữa trưa thôi, tối không ăn, sáng cũng không ăn nữa. Người thời nay tu ngày ăn mấy bữa? 3 bữa. Không sao, tại thời nay dân chúng yếu hơn, tu dở hơn, cho ăn 3 bữa được, nhưng được ăn 4 bữa nha. Đó, nhưng mà ăn 3 bữa mà ăn chay thì được, tại ăn chay nó mau tiêu lắm. Còn ăn 3 bữa mà sáng ăn cái gì đó, trưa là ăn thịt, tối ăn cá, ăn mấy cái đồ nó nặng bụng lắm tu cũng được. Tại vì sao? Ăn nhiều quý vị, khi mình ăn nhiều tức là nó thỏa mãn cái lòng tham rồi, chả có tu gì hết. Trước hết ăn nhiều là tham rồi, tham ăn. Sau nữa đó, ăn nhiều đó, thì mỗi lần ăn vào thì bao tử nó phải làm việc, thì máu nó rút xuống bao tử để cho tiêu hóa, mà khi nó rút xuống thì trên này nó không còn máu trên đầu nữa, thì buồn ngủ. Mà buồn ngủ là si mê rồi, đâu có ngồi thiền, đúng không? Đâu có học hành gì được. Cho nên là để bụng đói nó tỉnh lắm quý vị, còn bụng no là nó ngủ à. Cho nên người tu phải ăn ít đi một chút, tam thường bất túc, ăn ít đi. Hồi xưa mình ăn nhất là 3 chén, thì giờ ăn 2 chén rưỡi thôi. Ăn luôn luôn là nó thấy hơi đói đói một chút để cho nó tỉnh. Đó. Kế tiếp là thùy, tức là ngủ. Người đời đó là ngủ thẳng cẳng, mà lại ngủ mà giường êm đẹp ấm. Tại êm ấm thì sao? Thì ngủ ngon, ngủ lâu, ngủ dài, nướng luôn, ngủ một lèo luôn. Còn mà giường mà không có đẹp, không có gì hết, đau lưng quá, chưa chi ngủ chút xíu là tỉnh rồi. Cho nên quý vị vào chùa là không có cho ngủ giường đệm, bắt ngủ cái đi văng hay cái tấm ván là ngủ vậy. Chứ nó không có êm, không êm đâu ngủ lâu được. Cho nên ngủ vừa đủ thôi là nghe đang chuông cái là tỉnh rồi. Còn mà mình đang ngủ ngon quá, nghe chuông là bấm cái chuông cho nó im ngủ tiếp, không muốn dậy nữa. Tại mình ngủ nhiều đó thì tâm nó ở trong cái trạng thái mê mờ, đó là nói tham. Đó quý vị, ở đây hôm nay thầy không có nói về cái cách trị những cái này. Tại trị tham sân si đó thì quý vị phải có nghe, tìm nghe cuốn băng đối trị tham sân si. Hôm nay là chúng ta nêu tên những cái tên giặc trong tâm của mình cho quý vị nhận diện ra nó thôi. Thế nên thầy không có dạy hôm nay là không có dạy quý vị cách tu làm sao để mà chuyển những cái này. Hôm nay chỉ nêu tên nó, chỉ cho quý vị thấy nó là ai trong tâm của mình. Đó, tham là chung chung là tham ngũ dục. Thì quý vị nhận diện xem mỗi ngày mình có tham ngũ dục không. Nếu mà thấy tham đó, thì phải bớt lại. Kế tiếp cái phiền não thứ nhì là sân. Mấy hôm trước thầy giảng ở dưới Atlantic City đó, giảng về lục đạo luân hồi đó. Quý vị biết tham nhiều thì tái sanh làm gì? Chắc không ai còn nhớ. Tham nhiều thì tái sanh ngạ quỷ. Ngạ quỷ là những cái người có gốc tham nhiều. Tham thì ngạ quỷ nó có cái bụng bự. Bụng bự là tham, tham ăn, tham đồ. Còn cổ nhỏ xíu là gì? Bóc cổ người ta, keo kiệt. Cho nên mỗi một cái phiền não này nó sẽ hướng dẫn mình đi một cái cảnh giới. Thì là sân. Là cái sân, sân tức là nổi giận. Hôm trước thầy cũng nói sơ là sân thì nó có nặng đến nhẹ. Nặng tức là thường thường người ta nói giống như là tượng hình đó, là lửa củi. Sân tức là giống như lửa nó bùng lên. Khi mà mình sân lên là mình biết liền là cái mặt nó đỏ lên, đầu nó nóng, là người nó nóng. Tự nhiên người đang ngồi trời lạnh vậy là, mà ai chọc tức quý vị đó, tự nhiên mình nóng hực, mình cởi hết quần áo ra, chịu nổi, cái lửa nó lên mà. Sân nó là lửa, còn tham là nước. Nước là chỗ nào nó cũng chảy tới hết, còn sân thì nó bùng lên. Thì cái tham là làm sao biết mình tham? Tham là tâm nó chạy ra ngoài, nó dính vào cái đối tượng và nó kéo vào trong mình, và là tham. Còn sân là gì? Ngược lại, nó nhìn thấy đối tượng đó. Cái đối tượng đó là muốn đạp đổ đối tượng, làm cho đối tượng bị tiêu diệt luôn. Thì tham là thấy đối tượng khả ái khả hỷ. Còn sân đó là thấy cái đối tượng trước mặt đó khả ố, là dễ ghét. Cái chính của cái sân là gì? Là trái ý. Tức là khi cái đối tượng đó, nó làm cái gì đó mà nó không đúng ý mình là tâm sân khởi lên. Rất là đơn giản, nó nhanh, một sát na nó khởi lên liền. Nhưng một lần nữa thầy nhắc lại cho quý vị, khi nó khởi lên đó, chưa có sao hết, quý vị chưa có tạo nghiệp. Nó khởi lên đó, không sao hết đó. Nó chỉ tạo nghiệp khi quý vị đi theo nó thôi. Và nó nói gì mình làm theo thì lúc đó mình tạo nghiệp. Còn nếu mà nó khởi lên mình chưa làm gì hết, khởi lên cậy nó. Giống như là mấy người dealer tới nhà mình gõ cửa, ta hỏi mời mình mua này mua kia không á, thì lúc đó quý vị chưa có làm gì hết, thì hỏi ông mua cái này mua kia không, quý vị nói no thank you, thì ta làm gì? nó phải đi thôi. Còn mà quý vị không cần mở cửa đứng mở cái lỗ nào, thấy ôi trời, tên này đứng nó bán đồ, hay là nó tới nó giảng đạo, đạo Jehovah đó. Nếu quý vị có bị thứ bảy chủ nhật mấy người tới gõ cửa nên đứng giảng đạo free á, mấy người đó Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát của Jehovah nhỉ. Tức là công không trời lạnh vậy mình đi gõ cửa người ta rồi tới giảng đạo free vậy đó, không cần cúng dường nữa, quý vị cần gì người ta đem tới cho nữa, ngon lành vậy đó. Nhưng mà mình nhìn vào cái lỗ mình thấy ồ cái này mình không tiếp, không mở cửa xong, thì khi tâm sân nó khởi lên, tức là tới nó thăm mình, nó khởi lên trong tâm mình, tức là mình thấy trời cái bà này mặt dễ ghét quá, hay là ông này sao nói vô duyên quá, thí dụ vậy, tâm nó khởi lên liền. Nhưng mà đứng chỗ người ta thì không tạo nghiệp. Ồ cái này tâm sân đang khởi lên, thấy rằng được như vậy cho nó đi thì không sao hết. Thì khi quý vị làm như vậy thôi đó là mình đang tu rồi. Chỉ cần làm như vậy thôi là quý vị đang tu rồi. Còn mà không biết làm cái đó đó thì tụng kinh dễ sợ lắm. Đang tụng kinh Pháp Hoa cái gì đó dễ sợ lắm. Mà ai làm rầm 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 cái là mặt trong này bừng bừng lên rồi. Làm dễ sợ nữa là tí nữa cầm cái bó này liễn luôn cái là xong. Coi như là quý vị tụng kinh đâu có tu gì. Đó quý vị tụng kinh là quý vị tụng hát chơi thôi. Hát EA cho lâm ly bi đáp thôi chứ mình đâu tu. Có người tụng kinh mà không tu, tại đâu thấy sân của mình chỗ nào nó không tu. Còn kia đó đi đứng nằm ngồi đánh cờ phát bài trong casino, tâm sân khởi lên tu ngay lập tức. Đi làm trong sở ai trái ý mình thấy tâm sân khởi lên, giữ nó lại cho nó đi, là mình đang tu. Mà tu như vậy là tu thông minh, chỗ nào cũng tu hết, thời lượng khác nào cũng tu hết. Còn nếu không biết như vậy thì phải đến thứ bảy chủ nhật tới chùa gõ mõ tụng kinh rồi thầy hướng dẫn rồi cái về nó trở về tu tu khao nó tụng từ sáng đến tối mệt gần chết rồi. Anh đừng có kiếm chuyện tôi nữa nha, càng ngày hôm nay tôi đi chùa mà nóng ăn cũng mệt lắm mà về mà anh kiếm chuyện tôi thì không được á. Rồi dần lần tự nhiên quý vị thấy ghê không, mỗi lần đi chùa về mình thành bà la sát rồi.